Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 51. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Sẽ cho những thế trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân chân phù sa trước giang hồng ơi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 6 từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, vua Herode nghe nói về Chúa Giêsu vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Kẻ thì nói, Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng. Kẻ thì bảo, đó là Elia. Kẻ khác lại rằng, đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Nghe vậy, Herode nói, đó chính là Gioan Trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Vì chính vua Herode đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Herodia, vợ của Philippe anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm vợ anh mình. Phần Herodia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào sinh nhật Herode, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Herodia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Herode và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng, con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng, con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua, con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên ông không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục, chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về cái chết của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay xoay quanh ba nhân vật chính là vua Herode, bà Herodia và con gái bà Herodia là Salome. Ba nhân vật này có những đặc điểm tâm lý và cá tính khác nhau. Vua Hê-rô-đê là một người không có lập trường, một đàng kính trọng Gioan, nhưng vì bị Gioan vạch tội thì lại căm thù Gioan. Khi nghe Gioan giảng dạy thì ông thích nghe, nhưng khi nghe bà Hê-rô-đi-a suối bày thì lại bắt Gioan tống ngục. Ông là người bốc đồng, không có lập trường rõ ràng, không dứt khoát, nghe điều tốt thì cũng thích nghe thích làm, nhưng khi bị cám dỗ làm điều xấu thì cũng làm luôn, không biết chống cự là gì. Còn bà Hê-rô-đi-a là một người đàn bà chạy theo đam mê bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn. Bà là chị dâu của vua Hê-rô-đê, nhưng đã phụ tình với chồng là Phi-líp-phê để theo Hê-rô-đê, rồi lập mưu giết Gioan vì Gioan dám tố cáo tội lỗi và gương xấu của bà. Và cô con gái của bà là nàng Salome, là một người có nhan sắc và tài năng, nhưng đã không biết dùng nhan sắc và tài năng đó vào việc tốt, mà lại dùng chúng để cộng tác vào việc tội lỗi. Trái ngược với ba nhân vật trên, Gioan Tẩy Giả là một người kiên nghị, không giống với kẻ thiếu lập trường như Hê-rô-đê. Gioan một mực nói sự thật và bảo vệ sự thật, dù phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Gioan không chạy theo đam mê xác thịt, danh tiếng như bà Hê-rô-đi-a. Gioan sống kham khổ và rất khiêm nhường. Gioan là một người có tài năng thu phục lòng người, nhưng ông không dùng tài năng đó vào việc tội lỗi như cô nàng Salome, nhưng dùng tài năng để giới thiệu Chúa, loan báo cho người ta biết về Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra trong đời, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cá tính, không ai giống ai. Và cả tài năng phẩm chất cũng vậy, mỗi người một khả năng, người giỏi điều này, người giỏi điều kia. Ấy thế nhưng, điều quan trọng là mỗi người cần biết sử dụng cá tính và tài năng của mình sao cho đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương can đảm của Gioan Tẩy Giả và dám sống chết cho sự thật, luôn biết dùng tài năng Chúa ban mà làm vinh danh Chúa. Amen.
Đời con như của lễ không hề như, như tâm bắn luôn để dâng. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy, trong tình Chúa sáng như hừng đầu. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyền làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho những thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân dân phù sa Chúa giang hồng ơn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích và mời gọi mọi người sống tinh thần các mối phúc thật. Chủ nhật 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về tám mối phúc thật được đọc lên trong phụng vụ thánh lễ Chúa Nhật. Ngài nói, phụng vụ Chúa Nhật này cho chúng ta suy niệm về các mối phúc, mở ra bài giảng trên núi, là đại hiến chương của Tân Ước. Chúa Giêsu biểu lộ thánh ý Thiên Chúa, muốn dẫn đưa nhân loại đến hạnh phúc. Sứ điệp này đã hiện diện trong các bài giảng của các ngôn sứ. Thiên Chúa gần gũi người nghèo và người bị áp bức, và Ngài giải thoát họ khỏi những kẻ ngược đãi. Nhưng trong bài giảng này, Chúa Giêsu theo một con đường đặc biệt. Ngài bắt đầu bằng từ phúc, nghĩa là hạnh phúc, và tiếp tục với những chỉ dẫn về điều kiện để được phúc như vậy. Và Chúa kết luận với một lời hứa. Lý do của mối phúc, tức là hạnh phúc, không hệ tại điều kiện được yêu cầu, nhưng hệ tại lời hứa theo sau đó, cần đón nhận trong đức tin như một hồng ân của Thiên Chúa. Khởi hành từ một hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, để cởi mở, đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, và đạt tới một thế giới mới, là nước được Chúa Giêsu loan báo. Đó không phải là một tiến trình tự động, nhưng là một hành trình cuộc sống theo Chúa. Nhờ đó, thực tại bất hạnh và sầu muộn được nhìn trong một nhãn giới mới và được cảm nghiệm theo sự hoán cải của người thực hiện. Ta không thể là người có phúc nếu không hoán cải để có khả năng quý chuộng và sống những hồng ân của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp. Tôi dừng lại ở đây, nơi mối phúc thứ nhất. Phúc cho ai có tinh thần thanh bần, vì nước trời là của họ. Người nghèo khó trong tinh thần là người đã đón nhận những tâm tình và thái độ của những người nghèo. Họ không nổi loạn trong thân phận của họ, nhưng biết khiêm tốn, ngoan ngoãn, sẵn sàng đối với ơn của Chúa. Hạnh phúc của người có tinh thần thanh bần có hai chiều kích. Trước tiên là đối với của cải. Tiếp đến là đối với Thiên Chúa. Họ có thái độ điều độ đối với của cải vật chất. Không nhất thiết phải từ bỏ chúng, nhưng có khả năng nếm hưởng điều thiết yếu, chia sẻ. Có khả năng canh tân mỗi ngày, thái độ kinh ngạc vì sự tốt lành của sự vật. Không trở nên nặng nề trong sự ham hố tiêu thụ đen tối. Đối với Thiên Chúa, họ chúc tụng và biết ơn, vì thế giới là một phúc lành, và nơi nguồn gốc của thế giới này có tình yêu sáng tạo của Chúa Cha. Nhưng họ cũng cởi mở đối với Chúa, ngoan ngoãn đón nhận chủ quyền của Chúa, Đấng đã muốn thế giới cho tất cả mọi người. Trong thân phận nhỏ bé và giới hạn của họ. Người có tinh thần thanh bần là Kitô hữu, không tín thác nơi bản thân, nơi những của cải giàu sang vật chất, không ngoan cố theo ý kiến riêng của mình, nhưng tôn trọng lắng nghe và vui lòng đón nhận quyết định của người khác. Nếu trong các cộng đoàn của chúng ta có nhiều người có tinh thần thanh bần, thì sẽ bớt có chia rẽ, đối nghịch và tranh luận. Sự khiêm tốn, cũng như đức bác ái, là một nhân đức thiết yếu để sống chung trong các cộng đoàn Kitô. Những người nghèo, theo nghĩa này của tin mừng, xuất hiện như những người giữ cho mục tiêu nước trời được luôn sinh động. Họ cho thấy nước trời đã có mầm mống trong cộng đoàn huynh đệ. Dành ưu tiên cho sự chia sẻ những gì mình sở hữu. Tin Roma. Tòa Thánh và Tổ chức Huynh đoàn Thánh Pio X đã gần đạt được thỏa hiệp. Đức Tổng giám mục Guido Pozzo, thư ký Ủy ban Hội Thánh Chúa Ecclesia Dei, từng tiến hành đối thoại với Huynh đoàn Thánh Pio X, đã xác nhận rằng thỏa hiệp lập một giám hạt tổng nhân cho tổ chức huynh đoàn nói trên đã gần đạt được. Đức giám mục Bernafele, bề trên tổng quyền của tổ chức Thánh Pio X, đã cho khán giả truyền hình biết giữa tổ chức của ngài với Tòa Thánh Vatican đã gần đạt được thỏa hiệp. Đức giám mục nói thêm, huynh đoàn Thánh Pio X sẽ không chờ đợi đến khi có một thỏa hiệp hoàn toàn thỏa đáng, mà sẽ chấp nhận thỏa hiệp quy định quy chế giáo luật dành cho nhóm này. Đức giám mục Bernafele nói, Đức Giáo Hoàng Francisco rất quan tâm đến việc hòa giải với nhóm thánh Pio X. Ngài thường xuyên gọi và sẵn sàng trợ giúp những ai bị coi là ở bên lề giáo hội. Nhà lãnh đạo của nhóm bảo thủ cũng nhắc lại nội dung cuộc phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo đó, Đức Thánh Cha đã ban năng quyền cho các linh mục nhóm bảo thủ được ban bí tích hòa giải trong năm thánh. Quyền này sẽ mãi mãi tiếp tục có hiệu lực. Tưởng cũng nên giải thích thêm, giám hạt tổng nhân hay thể nhân là một giám hạt hay địa phận không bị ràng buộc bởi vị trí địa lý nhất định. Nói cách khác, đó là một giáo phận không có lãnh thổ rõ rệt. Các tín hữu là thành viên của giám hạt tổng nhân, dù ở bất cứ đâu, vẫn tiếp tục thuộc về giám hạt tổng nhân. Tin Hồng Kông. Tưởng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Châu Á. 4 tháng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco đến đền Thánh Fatima ở Bồ Đào Nha, từ ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2017, để kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Một bức tượng Đức Mẹ Fatima đã bắt đầu cuộc thánh du ở châu Á, với chặng đầu tiên là Hồng Kông, vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua. Bức tượng Đức Mẹ Fatima do Đức Giáo Hoàng làm phép đã được các tín hữu Công giáo Hồng Kông sốt sắng nghênh đón. Sự hiện diện của bức tượng Đức Mẹ Fatima tại Hồng Kông là điều hết sức quan trọng để giúp củng cố nền tự do tôn giáo tại đây. Cha Dominic Chan, tổng đại diện giáo phận Hồng Kông và là quản nhiệm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, nói rằng đây là lúc tái loan báo sứ điệp Fatima, một sứ điệp vừa mời gọi hoán cải, vừa kêu gọi hòa bình trên thế giới. Đồng thời, cha nhấn mạnh, năm nay, các chủ đề này cũng nằm trong những ưu tiên mục vụ của giáo phận Hồng Kông về hôn nhân và gia đình. Ngày 16 tháng Giêng vừa qua, tại giáo xứ Thánh Teresa, khoảng 1.000 tín hữu đã đến kính viếng bức tượng trong một thánh lễ đặc biệt, sau đó là một đêm canh thức cầu nguyện. Ngày 11 tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm phép 6 bức tượng Đức Mẹ Fatima để bắt đầu các cuộc thánh du tại các châu lục. Nhiều tín hữu Công giáo ở Trung Hoa Đại Lục biết rằng, tượng Đức Mẹ Fatima sẽ không thể đến với Trung Quốc vì bối cảnh chính trị, nên họ hy vọng có thể đi Bồ Đào Nha để tham dự lễ kỷ niệm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ Fatima lưu lại Hồng Kông đến ngày 28 tháng Giêng cho các tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện để hiệp thông với giáo hội tại Trung Hoa Đại Lục. Sau đó, bức tượng sẽ tiếp tục được cung nghinh đến chặng tiếp theo tại Philippines. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51, ban hành hôm 24 tháng Giêng vừa qua với chủ đề Đừng sợ vì ta ở với người, thông truyền niềm hy vọng là sự tin tưởng trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha tiếp tục sứ điệp như sau. Niềm tin vào hạt giống của vương quốc. Để trình bày cho các môn đệ và đám đông tinh thần phúc âm này và ban cho họ đúng chiếc lăng kính cần thiết để nhìn và nắm bắt được tình yêu đã chết và đã sống lại, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn. Ngài thường so sánh nước Thiên Chúa với một hạt giống từ bỏ sự sống của mình ngay khi nó rơi xuống đất và chết đi. Việc sử dụng hình ảnh và ẩn dụ để truyền thông sức mạnh thầm lặng của vương quốc không làm giảm tầm quan trọng và tính cấp thiết của vương quốc, nhưng lại là một phương thức đầy thương xót giúp cho người nghe có được tự do đón nhận và tìm cho mình sức mạnh ấy. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để diễn tả phẩm tính vô biên của mầu nhiệm vượt qua bằng cách dùng hình ảnh hơn là khái niệm để thông truyền vẻ đẹp nghịch lý của cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Trong cuộc sống ấy, khó khăn và thập giá không làm cản trở, nhưng mang lại ơn cứu độ của Thiên Chúa. Sự yếu đuối chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn bất cứ quyền lực nào của con người, và thất bại có thể lại khơi mào để hoàn thành mọi sự trong tình yêu. Niềm hy vọng trong vương quốc trở nên vững mạnh và đâm rễ sâu theo cách thế này. Đó là, như một người gieo hạt giống trên mặt đất, dù đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Vương quốc của Thiên Chúa đã hiện diện giữa chúng ta như một hạt giống dễ dàng bị bỏ quên, nhưng vẫn âm thầm đâm rễ. Những ai được Chúa Thánh Thần ban cho cái nhìn bén nhạy có thể nhìn thấy hạt giống ấy nảy mầm. Chúng không để cho mình bị cướp mất niềm vui của vương quốc bởi các loại cỏ lùng mọc khắp nơi. Các chân trời của Chúa Thánh Thần. Niềm hy vọng của chúng ta dựa trên tin mừng là chính Chúa Giê-xu khiến chúng ta ngước mắt lên chiêm ngắm Chúa trong cử hành phụng vụ lễ Chúa Thăng Thiên. Dẫu rằng hiện nay Chúa có vẻ xa cách chúng ta, nhưng chân trời hy vọng lại càng rộng mở. Trong Đức Kitô đã đưa bản tính nhân loại của chúng ta lên thiên đàng, mỗi người, nam và nữ, nay có thể tự do đi vào cung thánh nhờ máu của Chúa Giê-xu, nhờ con đường mới và mang sự sống mà người khai mở cho chúng ta qua bức màn, tức là qua thân xác người. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể trở nên những chứng nhân và người truyền thông về một nhân loại mới và được cứu chuộc cho đến tận cùng trái đất. Niềm tin vào hạt giống của Vương quốc Thiên Chúa và mầu nhiệm phục sinh cũng định hình phong cách truyền thông của chúng ta. Niềm tin tưởng này khiến chúng ta có thể thực hiện công việc của mình bằng nhiều hình thức truyền thông ngày nay với niềm xác tín rằng có thể nhận ra và làm nổi bật những thông tin tốt đẹp trong mỗi câu chuyện và trong khuôn mặt của từng người. Những ai phó thác cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình trong đức tin sẽ nhận ra cách thế Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong từng khoảnh khắc cuộc sống của họ và trong lịch sử thế giới như thế nào khi Ngài kiên nhẫn dệt thành lịch sử cứu độ. Hy vọng là các sợi chỉ dệt nên lịch sử thánh thiên này, và người thợ dệt không ai khác hơn là Chúa Thánh Thần, đấng an ủi. Niềm hy vọng là đức tính khiêm tốn nhất trong các đức tính, vì nó ẩn giấu trong các ngóc ngách của cuộc sống. Nhưng nó lại giống như men làm cho cả khối bột dậy men. Chúng ta nuôi dưỡng hy vọng bằng cách đọc đi đọc lại phúc âm, vốn được tái bản qua rất nhiều phiên bản trong đời sống của các thánh là những người đã trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới này. Hôm nay cũng vậy, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục gieo vào lòng chúng ta nỗi khát khao nước trời, nhờ tất cả những ai lấy cảm hứng từ tin mừng giữa những biến cố bi thảm trong thời đại chúng ta, chiếu tỏa như những ngọn đèn hiệu trong bóng tối của thế giới này, để soi sáng đường đi và mở ra những con đường mới của tin tưởng và hy vọng. Vatican, ngày 24 tháng Giêng năm 2017, Francisco, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 có chủ đề Đừng sợ, vì ta ở với người, thông truyền niềm hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta. Sứ điệp được ban hành hôm 24 tháng Giêng vừa qua, nhằm ngày lễ Thánh Francisco Salesio, bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về các danh xưng và biểu tượng của Hội Thánh. Hội Thánh là cộng đoàn được Đức Kitô quy tụ, thánh hóa và nuôi dưỡng. Hội Thánh còn được diễn tả bằng những hình ảnh sống động khác nhau như cánh đồng, tòa nhà và thành thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tổng quát về các mầu nhiệm của Hội Thánh. Hội Thánh của Chúa Kitô vừa tồn tại trong lịch sử trần gian nhưng lại vượt trên lịch sử. Chính vì thế, chỉ với con mắt đức tin, chúng ta mới có thể hiểu được triều kích thiêng liêng, vừa thần linh vừa hữu hình của Hội Thánh. Trước hết, Hội Thánh là một thực tại vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Đức Kitô đã thiết lập Hội Thánh và không ngừng nâng đỡ Hội Thánh. Để Hội Thánh là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến, như một cơ cấu hữu hình trên trần gian. Vì thế có thể nói rằng, Hội Thánh đồng thời là một xã hội có tổ chức theo phẩm trật và là nhiệm thể Chúa Kitô. Hội Thánh cũng là một cộng đoàn hữu hình, vừa là một cộng đoàn thiêng liêng. Hội Thánh vừa tồn tại dưới trần gian, vừa được trang bị những ân sủng trên trời. Những yếu tố trên tạo thành một thực thể duy nhất, được tạo nên do hai yếu tố nhân loại và thần linh. Nói cách khác, Hội Thánh có đặc tính vừa nhân loại, vừa thần linh, vừa hữu hình, vừa vô hình, vừa hoạt động, vừa chiêm niệm, vừa hiện diện trên trần gian, nhưng cũng là lữ khách hướng về quê trời. Tuy nhiên, nơi Hội Thánh, yếu tố nhân loại lệ thuộc vào yếu tố thần linh, thực tại hữu hình quy hướng về thực tại vô hình, hoạt động hướng về chiêm niệm và những gì hiện tại hướng về thành đô tương lai. Hội Thánh là mầu nhiệm hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa. Đức Kitô đến trần gian để mặc khải trọn vẹn về mầu nhiệm sâu thẳm của người, và cũng là ý định của Thiên Chúa là quy tụ muôn loài trong vương quốc của người. Hội Thánh kết hiệp với Chúa Kitô như là phu quân của mình, vì thế Hội Thánh cũng trở thành một mầu nhiệm. Mục đích của Hội Thánh là giúp con người hiệp thông với Thiên Chúa nhờ thi hành đức ái. Tất cả những thực hành trong Hội Thánh đều nhắm về mục đích chính yếu ấy. Sự thánh thiện của Hội Thánh tùy thuộc vào sự thánh thiện cao cả của Đức Kitô, đấng đã hiến mình vì Hội Thánh để cứu chuộc Hội Thánh. Hội Thánh đón nhận tình yêu ấy và cũng đáp lại tình yêu ấy với vị hôn phu của mình. Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ. Trong giáo hội có hai thuật ngữ được dùng, dễ tạo nên sự nhầm lẫn là mầu nhiệm và bí tích. Chúng ta phân biệt. Thuật ngữ bí tích dùng để diễn tả những dấu chỉ hữu hình của ơn cứu độ. Còn thuật ngữ mầu nhiệm dùng để diễn tả ơn cứu độ ẩn giấu dưới cử chỉ hữu hình đó. Theo nghĩa này, Đức Kitô chính là mầu nhiệm cứu độ, còn công trình cứu độ của người đã thực hiện là bí tích cứu độ. Bảy bí tích là những dấu chỉ và khí cụ mà Chúa Thánh Thần dùng để ban ân sủng của Đức Kitô cho toàn thể Hội Thánh. Như thế, Hội Thánh chứa đựng ân sủng vô hình của Thiên Chúa. Chính trong nghĩa này, Hội Thánh được gọi là bí tích. Trong Đức Kitô, Hội Thánh là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự kết hiệp mật thiết giữa con người với Thiên Chúa. Đó cũng chính là mục đích đầu tiên của Hội Thánh. Vì sự hiệp thông giữa con người với nhau bắt nguồn từ sự hiệp thông với Thiên Chúa, nên Hội Thánh cũng là bí tích hiệp nhất của nhân loại. Sự hiệp nhất đó đã bắt đầu vì Hội Thánh bao gồm muôn người thuộc mọi quốc gia, mọi chủng tộc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ. Vì là một bí tích, nên Hội Thánh cũng là khí cụ hay công cụ của Đức Kitô. chính Đức Kitô dùng hội thánh như công cụ để cứu chuộc nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, nói một cách khác, hội thánh là một tập họp của những người được lời Thiên Chúa quy tụ và trở thành dân Thiên Chúa, được thánh thể nuôi dưỡng và là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Hội thánh vừa là con đường, vừa là ý định của Thiên Chúa. Ngay từ trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã chuẩn bị và sau này chính Đức Kitô đã thành lập hội thánh nhờ thập giá cứu chuộc và sự phục sinh của người. Hội thánh dẫu tồn tại trên đường lữ hành nhưng sẽ được hoàn tất trong vinh quang trên trời, nơi quy tụ tất cả những người được cứu độ từ khắp mặt đất. Vì vừa là một thực tại hữu hình và thần linh, vừa có phẩm chất trên trần gian, vừa là nhiệm thể của Đức Kitô, nên phải có đức tin người ta mới hiểu được mầu nhiệm hội thánh là như thế nào. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của hội thánh trong ý định của Thiên Chúa Ba Ngôi, như được thể hiện một cách tiệm tiến trong lịch sử nhân loại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chân lý này con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống chung yên. Vì lạy Chúa, đường chân lý này con kiếm tìm, đường chân lý cứu thoát nhân gian, đường chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi nên thương. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn tình phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Lạy Chúa, nguyện đời con hằng luôn thiết tha, dù trăm lối vương bước chân xa, dù nguy khốn khó khăn ngập tràn, nguyện đời con tình chẳng phôi phai. Và lạy Chúa, đời con đây Ngài đã biết rồi, bao phen đã lê bước chân rơi, tìm chân lý xuyên qua cuộc đời mà tình Chúa dạt dào khắp. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn tình phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu thêm về cách chọn lựa của một người làm vua của Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cách ứng xử của David đối với Saul và cách ứng xử đức tin của David như thế nào, và áp dụng cách ứng xử đó vào đời sống của chúng ta ra sao.
Thưa các anh chị.
Đó là điểm thứ hai nữa. Các anh chị đọc về David chắc chắn là quan tâm đến cách mà ông ấy đối xử với vua Saul. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cách ứng xử của đức tin. Cách ứng xử của đức tin. Ta cứ tưởng tượng rằng ở trong thời cựu ước nó thì là mắt đền mắt, răng đền răng, phải không? Thằng nào nó móc mình một con nữa thì là móc lại. Quánh mình gãy một cái răng nữa thì mình đánh lại. Và mình nghe cái câu là mắt đền mắt mà răng đền răng nghe xong nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà tôi nói thật nha, các anh chị cứ nhìn vào cuộc sống ngày hôm nay xem người ta có mắt đền mắt, răng đền răng không? Úi giời, gấp 100 lần đấy. Gấp cả 100 lần đấy. Móc một mắt là nó không có chỉ chơi lại một mắt đâu, nó làm cả hai chứ. Đánh gãy của nó một cái răng đó là nó đâu có đòi một cái răng đâu, nó chơi cả hàm ấy. Cho nên nghe cái câu mắt đền mắt răng đền răng thì mình thấy mà cựu ước có vẻ tàn bạo quá. Nhưng mà thực tế của ngày hôm nay này còn tàn bạo hơn nữa. Nhất là đụng vào những người có quyền. Thế nhưng ngược lại, David không hề có một chút bóng dáng gì là của mắt đền mắt, răng đền răng. Mà ngược lại là ông ấy hết sức đại lượng. Và là một con người hầu như là tha thứ không ngừng. Chẳng cần nhắc lại những câu chuyện ở trong bản văn làm cái gì, các anh chị biết hết rồi. Nhưng mà nếu có muốn ghi vào để về nhà mà có chia sẻ với người khác á, thì để ý cái chương 24 á, từ câu 1 đến câu 16, đó là một ví dụ cụ thể nhất. David tha chết cho vua Saul đó. Ông ấy có thể nói với lại vua Saul thế này: cha nhìn xem, cha hãy nhìn vạt áo choàng của cha trong tay con, vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con. Câu nói rất là thổn thức. Biết rõ là vua Saul tìm mọi cách để giết mình, nhưng mà vẫn sẵn sàng tha thứ thôi. Hoàn toàn có cơ hội để giết chết địch thủ mà ông ấy không. Ông chỉ cắt cái vạt áo choàng để mà làm chứng rằng ông ấy có thể giết, nhưng ông ấy đã không giết. Một tâm hồn đại lượng. Và một con người biết tha thứ như vậy thì bình thường chúng ta nói đây đúng là một mẫu gương về đời sống nhân bản. Những nhân đức của con người hiếm có. Nhưng mà tôi không ngừng ở đấy đâu. Tôi muốn các anh chị quan tâm hơn đến cái điểm mà tôi cho nó là gốc rễ đó, là cội nguồn. Cái cách ứng xử của David không chỉ là những nhân đức nhân bản, nhưng mà cách ứng xử của David nó phát xuất từ một niềm tin. Đấy, thì sâu xa hơn là cái đức tin của ông ấy. Chứ không phải chỉ là những nhân đức tự nhiên. Bây giờ ta lấy ví dụ rõ ràng. Xin lấy chương 26, từ câu 6 đến câu 12, để thấy rõ đức tin là động lực cho cách ứng xử của ông ấy. Đây cũng là dịp mà David có thể giết chết Saul, nhưng ông ấy đã không. Và đặc biệt là từ câu 6 đến câu 12 đó, có những lời mà David nói đó khiến cho chúng ta phải thấy một cái gì khác nè. Ông David lên tiếng hỏi ông Achimelech người Khết và ông Avisai là con bà Serugia và là anh ông Joab, ai muốn cùng tôi xuống chỗ vua Saul đóng trại? Ông Avisai thưa, cháu xin xuống với cậu. Đang đêm, ông David và ông Avisai đến chỗ quân binh. Vua Saul đang nằm ngủ trong trại binh. Cây giáo của vua cắm xuống đất ở phía đầu vua, còn ông Abner và quân binh thì nằm chung quanh. Ông Avisai nói với ông David, hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất một nhát thôi, cháu không cần đâm nhát thứ hai. Ông David nói với ông Avisai, đừng giết vua, có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong mà vô sự đâu. Ông David nói, có Đức Chúa hằng sống, chính Đức Chúa sẽ đánh phạt vua, hoặc khi ngày của vua đến mà vua phải chết, hoặc khi vua xuống giao chiến mà vua thiệt mạng. Nhưng xin Đức Chúa đừng bao giờ để tôi tra tay hại đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Bây giờ anh hãy lấy cây giáo ở phía đầu vua cùng với bình nước, rồi chúng ta đi. Ông David lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Saul, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy, họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho họ một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. Anh chị thấy cái câu mà David nói với Avisai không? Đừng giết vua, có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong mà vô sự đâu. Cái câu đó nó diễn tả cái niềm tin của ông. Niềm tin của ông ấy khiến ông ấy nhìn Saul không chỉ là một kẻ thù, mà niềm tin khiến cho ông nhìn Saul như là một người được Thiên Chúa sức dầu. Và như vậy thì sau Saul là chính Đức Chúa. Chính cái nhìn đức tin ấy đã khiến cho ông không giết vua Saul. Và đồng thời có cái cách ứng xử mà chúng ta gọi là đại lượng, là tha thứ. Thế cho nên đó, đức tin dẫn ta đến một cách ứng xử. Một cách ứng xử khác kìa, một cách ứng xử nó vượt trên cái cách ứng xử bình thường của người đời. Lúc nào mà học đến bài giảng trên núi, trong Matthew chương 5 đến chương 8 là ta sẽ thấy rất rõ vô cùng. Anh em đã nghe dạy người xưa rằng, còn thầy, thầy bảo anh em thế. Đức tin dẫn mình đến một cái cách ứng xử mà nó không chỉ ngưng ở những cái tính toán bình thường của người đời, kể cả là nhân đức, nhưng mà đến một cái cách ứng xử nó vượt lên trên. Bởi vì cái mẫu mực của cách ứng xử trong đức tin không còn là một con người nào, dù là một con người thánh thiện đến đâu, mà mẫu mực là chính Chúa, là chính Thiên Chúa. Cho nên đức tin dẫn người ta đến một cái cách ứng xử nó vượt trên cái tính toán bình thường của con người. Đấy là điều mà tôi muốn lưu ý, muốn chia sẻ với các anh chị. Khi chúng ta nói đến những nhân đức, đến cách sống đại lượng tha thứ của vua David, mình phải thấy cái cội nguồn sâu xa, mà cũng chính là cái cội nguồn trong đời sống Kitô hữu của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Hỡi người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lắng nghe. Này người đang đến, người bước tới, người đã đến đến nơi đây, lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lang gầy. Người đã đến hiến yêu thương, người đã đến tiếng quê hương. Thế có lần nào này anh đi mong gặp lối, thế có lần nào lòng anh say mộng ước đời, thế có lần nào, thế có lần nào lòng anh say men tình yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra.
Quý vị và các bạn thân mến, tác giả William Otherworld đã từng nói như sau: sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những chán nản của ngày hôm qua thành khám phá cho ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai. Tuy nhiên, để có thể có được sự kiên nhẫn, chúng ta cần phải trải qua một chặng đường khá dài. Để có thể sống tốt, con người chúng ta cần phải biết dung hòa hai khía cạnh của đời sống, đó là đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Nhìn một cách tổng quan, rất nhiều khi chúng ta có thể nhận ra được sự thiếu kiên nhẫn trong chính đời sống của mình, cách đặc biệt là trong đời sống tâm linh. Chúng ta chỉ muốn nghỉ ngơi và trở nên những vị thánh. Khi chúng ta yếu đuối không nhìn thấy những hoa trái nơi việc cầu nguyện và nơi sự giao hòa, lúc đó, việc mất đi sự can đảm và cảm thấy chán nản trong đời sống tâm linh là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Thật ra, để có được sự phát triển chín chắn trong tinh thần, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng cần phải có thời gian và cần phải trải qua một tiến trình. Chẳng hạn, như để có thể trở nên một cây cổ thụ, trước hết, nó phải là một cây giống yếu ớt, mỏng manh, và sau nhiều năm nó mới trở nên cứng cáp và to lớn. Thỉnh thoảng, chúng ta hay nghe chuyện về một vị thánh nào đó có kinh nghiệm trong sự hoán đổi lạ kỳ, như thánh Augustino, thánh Phaolô. Tuy nhiên, phần lớn các thánh chỉ nên thánh sau những lần vấp ngã, sám hối, sau nhiều năm, hay thậm chí là sau nhiều thập kỷ. Qua đó để chúng ta có thể nhận ra được một đặc điểm nơi các thánh, đó là các ngài luôn có được sự kiên nhẫn và không bao giờ bỏ cuộc. Sự kiên nhẫn là điều mà các thánh đã làm,
các ngài đã dám can đảm đối mặt với những nguy hiểm, những thử thách và những thất bại bởi vì họ chỉ tín thác vào Chúa, chứ không phải nơi bản thân của mình. Mặc dù khi duyệt xét linh hồn của mình, các ngài chỉ nhìn thấy yếu đuối và những đau khổ. Ấy thế nhưng, các ngài đã không bao giờ cảm thấy thất vọng và đầu hàng. Hơn thế nữa, các ngài đã biết phó thác tất cả bản thân của mình đến nguồn hy vọng lớn hơn nơi Thiên Chúa toàn năng và sức mạnh. Có lẽ, khi chúng ta tự đánh giá về chính mình, nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy thật sự muốn buông xuôi. Có thể chúng ta đang chiến đấu với cùng một yếu đuối cho đến hết cuộc đời, và chúng ta nghĩ chúng ta không bao giờ vượt qua được nó. Chúng ta cảm thấy bản thân chẳng có một sự tiến bộ, một sự phát triển nào trên con đường nhân đức. Chỉ toàn thấy sự thất bại. Thế nhưng, giống như sự trưởng thành của một cây cổ thụ, chúng ta cũng cần thời gian để giúp đời sống trở nên vững chắc hơn. Chính vì thế, chúng ta luôn được mời gọi hãy để trái tim của mình nơi tiếng nói của sự thật, cho dù điều đó đòi hỏi sự hy sinh và chiến đấu vất vả. Chính Thiên Chúa sẽ tác động vào trong tâm hồn chúng ta. Ngài sẽ mang chúng ta tới sự hoàn thiện và trưởng thành một cách thích hợp. Nên nhớ rằng, sự kiên nhẫn chịu đựng, đó là một nhân đức mà Chúa Cha ở trên trời muốn tác động trong tâm hồn chúng ta. Đừng chán nản, đừng thất vọng, nhưng hãy luôn tin tưởng nơi Chúa, như lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat đã nói. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Lạy Chúa, Chúa chính là chân lý và là tình yêu của chúng con. Xin Chúa canh tân và biến đổi chúng con, để nhờ ơn Chúa, chúng con sẽ trở nên mạnh mẽ và can đảm tín thác cuộc sống của chúng con trong tình yêu của Ngài. Amen.
Nhưng rồi đời đâu dễ chi. Thêm một lần lòng con vẫn buồn, chúng ơi cho ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biến giới. Con trong lòng nơi Chúa đã quên hàng ngày tuổi xuân trót dài. Đây con tin dưỡm máu tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.